mặc dù những hoạt động chống phá của bọn phản động vẫn diễn ra, ta vẫn kiên trì chính sách đoàn kết các đảng phái. Một cuộc liên hoan lớn giữa Việt Minh, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh và Việt Nam Quốc dân đảng được tổ chức tại nhà hát thành phố ngày 17 tháng 3. Anh Đồng thay mặt cho Việt Minh trình bày lại sự cần thiết phải đoàn kết xung quanh chính phủ liên hiệp kháng chiến và bày tỏ nguyện vọng đoàn kết của Việt Minh. Giữa buổi liên hoan thì bác tới. Tiếng hoan hô vang động cả hội trường. Toàn thể đại biểu đều đứng dậy. Ban âm nhạc về quốc đoàn cử bài Hồ Chí Minh muôn năm. Những phần tử phản động của Việt Nam Quốc dân đảng trong chính phủ liên hiệp chủ trương nên tìm chỗ dựa ở Tưởng và Mỹ. Ngày 12 tháng 3, Nguyễn Tường Tam tới Bộ Ngoại giao nhận chức, tuyên bố Trung Hoa và Mỹ có nhiệm vụ duy trì nền hòa bình ở Viễn Đông. Y luôn luôn nhắc tới việc cần liên hệ với Mỹ, cần tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ và Tưởng về mọi mặt. Nguyễn Tường Tam đề nghị tổ chức ngay một phái đoàn thân thiện sang Trùng Khánh để thắt chặt tình thân hữu Hoa Việt. Chắc chắn đây là ý quan thầy của y. Vĩnh Thụy khi đó là người đứng đầu Ngoại giao Ủy viên Hội, có nhiệm vụ đề đạt ý kiến với chính phủ về công tác ngoại giao, tán thành đề nghị của Tam. Vĩnh Thụy ngỏ ý muốn được đi Trùng Khánh. Bọn Tưởng ở Hà Nội cũng gợi ý với ta nên để cho Vĩnh Thụy đi. Về sau, ta được biết là khi đó Marshall đang có mặt tại Trùng Khánh. Có thể là đế quốc Mỹ đã nhìn thấy ở Vĩnh Thụy con bài một ngày kia chúng sẽ dùng tới. Việc cử một phái đoàn đi Trùng Khánh trước mắt cũng có tác dụng hòa quản mâu thuẫn giữa ta với bọn Tưởng. Chính phủ ta đồng ý. Đây là một thử thách rất nghiêm trọng đối với Vĩnh Thụy. Ông ta đã có được một câu nói hay hồi tháng 8 năm ngoái. Thà làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Mai đây, ông ta sẽ lại đứng trước hai ngã đường. Tiếp tục đi với nhân dân hay trở lại cuộc đời hại dân hại nước. Trước khi quân Pháp đến Hà Nội, thì Vĩnh Thụy rời thủ đô sang Trung Hoa trên một chiếc máy bay của Mỹ. Chặng đường ngắn ngủi đi với nhân dân của ông vua cuối cùng của Triều Nguyễn đã kết thúc. Sau ngày cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra ít lâu, bác cử người sang Hồng Kông gặp Vĩnh Thụy, mời y trở về nước tham gia kháng chiến. Vĩnh Thụy chối từ. Đầu tháng Chạp năm 1948, Vĩnh Thụy thuê một chiếc máy bay Catalina về Vịnh Hạ Long để gặp Bollet, người thay D'Angelier giữ chức cao ủy của Pháp tại Đông Dương. Cuộc mặc cả của Vĩnh Thụy với ông chủ cũ để trở lại cuộc đời bù nhìn nô lệ bắt đầu. Một tuần sau khi bản hiệp định sơ bộ được ký tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu quân đội Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch mới đi đến thỏa thuận để quân Pháp thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ tiếp phòng tại miền Bắc Đông Dương. Bản thỏa thuận này được công bố ngày 13 tháng 3 ở Trùng Khánh. Thời hạn Tưởng rút quân sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 và kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 1946. Về mặt pháp lý, hai chục vạn quân Tưởng đã không còn cớ gì để tiếp tục ở lại ở miền Bắc Đông Dương. Tại Hà Nội, lần đầu tiên từ sau khi quân Tưởng vào, các chiến sĩ tự vệ thành mang vũ khí này mới lại xuất hiện. Ở các đầu phố hôm trước, chỉ có những tên lính Tưởng của quân đoàn 53, đội mũ sắt, in hình mặt trời trắng có đường viền răng cưa, đứng gác trong ụ cát. Hôm nay có thêm những anh tự vệ đội mũ calo gắn phù hiệu vuông nền đỏ sao vàng đứng giữ trật tự, tư thế đàng hoàng, súng cầm tay, lựu đạn dắt ngang hông. Hình ảnh đó nói lên một sự đổi thay. Thành phố đã có một sắc thái mới, một khí thế mới. ngày 18 tháng 3, 1.200 binh lính Pháp được phép đến Hà Nội, chuẩn bị thay thế quân Tưởng. Phía ta và Pháp đều ra thông cáo yêu cầu nhân dân Việt Nam và người Pháp phải có thái độ bình tĩnh, tránh để xảy ra những hành động đáng tiếc. Dọc đường quân Pháp đi qua, đồng bào và các lực lượng vũ trang của ta chuẩn bị sẵn sàng đề phòng trường hợp bất trắc. Theo quy định của ta, mỗi đoàn xe Pháp đều phải cắm cờ Việt Nam và có sĩ quan liên lạc của ta đi kèm. Súng gắn trên xe phải bọc vải kín. Khi tới Hà Nội, các xe phải đi từng tốp một. 200 chiếc xe nhà binh Pháp rời cảng Hải Phòng từ sáng sớm, nhưng mãi đến gần trưa, những chiếc xe đầu tiên mới tới đầu cầu Long Biên. Đoàn xe quân sự Pháp với nhiều xe bọc thép có sĩ quan liên lạc ta đi kèm vẫn bị chặn lại trước những cây tre chắn đường ở các trạm gác của dân quân ta. Ở những khu phố quân Pháp kéo qua, nhà nào nhà đó cửa đóng kín, trên đường không có ai ngoài những đồng chí công an giao cảnh ở các ngã ba và những chiến sĩ tự vệ đứng gác. Đập vào mắt đoàn quân diễn chinh là những băng vải căng ngang đường mang những khẩu hiệu nước Việt Nam của người Việt Nam, Nam Bộ là đất Việt Nam, bằng chữ Việt và chữ Pháp. Một số kiều dân Pháp tụ tập dọc đường tràn thi không làm thay đổi được không khí lạnh nhạt của cả thành phố, giống như người chủ nhà đang ngoảnh đi trước người khách mà mình không muốn tiếp. 5 giờ chiều hôm đó, Leclerc dẫn đầu một phái đoàn gồm có Santini, Pignon, Salon, Valuy tới Bắc Bộ Phủ. Leclerc nhanh nhảu bước lên bậc thềm chào Hồ Chủ tịch và tươi cười mở đầu cuộc nói chuyện. Thưa Chủ tịch, người Việt Nam và người Pháp chúng ta bây giờ đã trở thành những người bạn. Bác mời Leclerc cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Viên Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp nâng cốc chúc mừng sức khỏe Hồ Chủ tịch. Leclerc bày tỏ lòng mong muốn cuộc đàm phán chính thức giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp sớm mở ngày nào hay ngày ấy, để hai dân tộc Việt Pháp có thể cộng tác, mưu hòa bình và cùng hưởng hạnh phúc. Vài hôm sau, để biểu lộ tinh thần hợp tác và thân thiện, Leclerc đề nghị với ta cùng tổ chức một cuộc duyệt binh chung giữa quân đội Việt Nam và quân Pháp. Một tiểu đoàn vệ quốc quân với đầy đủ trang bị được điều từ ngoại thành vào. Bộ đội ta mặc dù chưa có nhiều thời giờ tập về đội ngũ đã tỏ ra rất tề chỉnh và hùng dũng. Các chiến sĩ mặc đồng phục màu lá cây, đi giày da, vác súng cắm lưỡi lê trần. Cán bộ chỉ huy đeo kiếm dài dẫn đầu đơn vị của mình. Đoàn quân rầm rập tiến bước, vừa đi vừa hát. Những lời ca trầm hùng cất lên từ những con tim hừng hực ngọn lửa cách mạng đã gây nên một sự xúc động mạnh mẽ. Người Pháp lần đầu tiên nhìn thấy một đơn vị chính quy của ta, đã có cặp mắt dị nể. Sau buổi duyệt binh, bộ đội ta đi một vòng trên các phố lớn trước khi quay về doanh trại. Từ lâu, đồng bào Hà Nội lại mới thấy một đoàn vệ quốc quân với đầy đủ vũ khí xuất hiện giữa thủ đô. Người đi đường dừng bước, người trong nhà đổ ra, đứng chật hai bên hè phố. Tiếng hò reo hân hoan nổi lên suốt dọc đường đoàn quân diễu qua. Trong tháng 3, quân Tưởng vẫn chưa chịu rút. Một số lớn quân Nhật chưa được hồi hương, lại có thêm mấy ngàn quân Pháp. Quân Pháp gồm những tên mới sang, chiêu mộ ở nhiều nước Pháp, Đức, các nước Bắc Phi, và những lính Pháp ở đây từ trước bị Nhật bắt hồi ngày 9 tháng 3 năm 1945 vừa được thả ra và trang bị lại. Trên các đường phố Hà Nội, quân lính nước ngoài đông hơn hồi cách mạng mới thành công. Nhưng tình hình cũng đã khác với khi quân Tưởng mới kéo vào. Trước kia, bộ đội ta phải chuyển ra đóng ở ngoài thành, muốn chuyên chở vài chục khẩu súng qua thành phố. Anh em ta phải đặt trong xe bò, phủ chiếu lên trên. Bây giờ, từng đơn vị vệ quốc quân với đầy đủ trang bị đã có thể hiên ngang tiến bước trên khắp các đường phố thủ đô. Các chiến sĩ vệ quốc quân canh gác tại những cơ quan trong thành phố. Trước đây, đã có lúc được lệnh tạm lui vào trong hàng rào. Bây giờ, đàng hoàng cầm vũ khí đứng trước công sở, mà không bị quân Tưởng đến gây chuyện. Ngoài những trạm gác của quân Tưởng, xuất hiện thêm nhiều trạm mới của bộ đội ta và những trạm hỗn hợp. Bộ đội ta cùng gác với lính Pháp. Các chiến sĩ tự vệ thành mang vũ khí có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ nhà, giữ nước, bảo vệ nhân dân. Quân Tưởng tuy chưa công khai thừa nhận ta, nhưng qua việc ký hiệp định sơ bộ giữa chính phủ ta và chính phủ Pháp, chúng buộc phải coi ta là một nước có chủ quyền. Chúng không thể can thiệp vào công việc trị an của ta như ngày trước. Chúng cũng biết là chúng sắp khăn gói ra đi. Còn bọn lính Pháp thì đã hiểu rõ Việt Nam không còn là thuộc địa của chúng. Chúng không thể muốn làm gì thì làm. Tình hình tuy căng hơn vì sự có mặt của quân Pháp, nhưng không khí lại dễ thở hơn. Quân địch đông hơn trước, nhưng không còn kẻ nào dám phủ nhận quyền của ta. Qua những người đến gặp ta trong những cuộc họp bàn về việc tổ chức tiếp phòng quân Tưởng, Lật Lét đã nhắn là y sẽ tôn trọng những lời cam kết và mong chính phủ Việt Nam cũng làm như vậy. Một lần gặp tôi, Lật Lét ngỏ ý muốn biết thái độ của dân chúng Việt Nam đối với người Pháp ra sao. Tôi hỏi lại, chúng ta đều là những quân nhân, ông có muốn nghe nói thẳng không? Có chứ, Lật Lét đáp. Các ông miệng nói hòa bình, nhưng hành động của các ông thì lại giống hành động của những kẻ đi xâm lược. Đó là dư luận của dân chúng Việt Nam đối với các ông. Lật Lét rời Hà Nội ngày 23 tháng 3. Quyền chỉ huy quân Pháp ở miền Bắc Đông Dương được trao cho Valuy. Từ ngày quân Pháp tới Hà Nội, giữa ta và Pháp chưa xảy ra những vụ va chạm lớn. Quân Tưởng còn ở đây, Pháp buộc phải dè dặt. Chúng ta cũng thấy cần lợi dụng mâu thuẫn tại chỗ giữa Tưởng và Pháp lúc này. Một mặt tìm cách đẩy quân Tưởng đi cho nhanh, một mặt đòi Pháp phải thực hiện đúng đắn những điều chúng đã cam kết. Đột nhiên, sáng ngày 27 tháng 3, mấy ngày sau khi Leclerc rời Hà Nội, Pháp cho một phân đội xông vào Sở Tài chính Việt Nam. Binh lính Pháp cất cờ Việt Nam đi và ngăn không cho các nhân viên của sở vào làm việc. Công sở này nằm tại một ngã tư xung yếu, trên con đường từ cổng thành chạy ra phủ toàn quyền cũ. Sau này ta biết là Valuy đã được lệnh của Sài Gòn cho binh lính Pháp chiếm ngôi nhà để làm dinh cơ cho viên cao ủy khi ra Hà Nội. Đây là vụ khiêu khích đầu tiên. Các sĩ quan của ta trong ủy ban liên lạc kịch liệt phản đối việc làm của Pháp, đòi phải mở ngay cuộc điều tra tại chỗ. Tôi đã gặp Valuy phản kháng hành động vi phạm chủ quyền của ta, đòi quân Pháp rút ngay, trả lại việc canh gác cho bộ đội Việt Nam. Ngày 29 tháng 3, trên toàn miền Bắc, đồng bào phẫn nộ, bãi công, bãi chợ, không hợp tác với Pháp. Bà con Hoa Kiều cũng hưởng ứng. Chợ không họp, các nhà buôn hàng ăn đều đóng cửa. Tại Hà Nội, ở các phố Tràng Tiền, Triệu Quang Phục, nơi có nhiều hiệu buôn, tiệm ăn và giải khát của Pháp Kiều, những người bỏ việc đứng tụ tập đầy đường. khẩu hiệu bất hợp tác với Pháp dán đầy trên cánh cửa. Bọn nhân viên của Sở Quân Nhu Pháp đi mua thực phẩm đều phải quay về xe không. Lính Pháp được phép đi chơi phố, đứng ngơ ngác trên vỉa hè. Chúng nhận thấy thái độ của người dân ta từ trước đối với chúng vốn lạnh nhạt, giờ đây lại trở nên quyết liệt. Sự phản kháng kiên quyết của ta làm cho Pháp phải tính toán lại. Chúng phải trao trả ta sở tài chính. Cờ Việt Nam lại được treo lên. Các nhân viên của sở trở lại làm việc bình thường. Riêng về mặt canh gác tại đây, chúng vẫn ngoan cố đòi tổ chức một bộ phận hỗn hợp, mỗi bên 12 người. Đồng bào thủ đô và bà con Hoa Kiều đã bất hợp tác với Pháp cho tới khi Ủy ban Hành chính Hà Nội ra thông cáo yêu cầu mọi người tiếp tục buôn bán như thường lệ. Đại biểu của quân đội ta và quân đội Pháp gặp nhau bàn bạc việc thi hành hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 về mặt quân sự. Phía Pháp cử tướng Salon và tướng Valui, tôi và Vũ Hồng Khanh với danh nghĩa chủ tịch và phó chủ tịch quân sự ủy viên hội thay mặt cho phía Việt Nam. Sau nhiều buổi họp kéo dài, hai bên đi đến một bản hiệp định tạm thời vào ngày 3 tháng 4. Theo hiệp định này thì binh lính Pháp làm nhiệm vụ tiếp phòng phải là người Pháp. Những binh lính không phải là người nguyên quán Pháp chỉ được dùng vào việc canh gác tù binh Nhật. Điều kiện này do ta đưa ra nhằm gạt bọn Lê Dương ra ngoài quân tiếp phòng. Bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ tiếp phòng là một bộ phận của quân đội Việt Nam. Quân tiếp phòng Việt Nam có bộ tư lệnh của mình, trực tiếp nhận mệnh lệnh của Bộ Tham mưu Quân đội Việt Nam và do Bộ Tham mưu Quân đội Việt Nam quản lý. Quân Pháp sẽ cùng quân đội Việt Nam tới làm nhiệm vụ tiếp phòng quân tưởng tại Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng và một số địa điểm ở biên giới. Những nơi khác như Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Hới, Quảng Trị, quân Pháp sẽ tiếp phòng quân tưởng về danh nghĩa rồi trao trả lại cho quân đội Việt Nam. Kế hoạch di chuyển của các đội quân tiếp phòng Việt Nam và Pháp phải được thảo luận và quyết định thống nhất giữa Bộ Tư lệnh Quân tiếp phòng của hai bên. Kế hoạch này phải được trình Chính phủ Việt Nam ít nhất là 48 giờ trước khi thi hành. Các xe nhà binh dùng vào việc tiếp tế cho quân tiếp phòng chỉ được đem theo nhiều nhất mỗi xe là 4 người có khí giới. Tổng số người mang vũ khí trong một đoàn xe không được quá con số 60. Một ủy ban liên lạc và kiểm soát trung ương Việt Pháp được thành lập tại thủ đô Hà Nội để kiểm soát việc thi hành. Nếu cần thì sẽ thành lập thêm những ủy ban tương tự tại địa phương. Hai bên thỏa thuận phái một ủy ban đình chiến vào Nam Trung Bộ. Cuộc thảo luận về thể thức thực hiện đình chiến tại Nam Bộ diễn ra rất căng trong nhiều phiên họp. Đại biểu ta kịch liệt phản kháng những cuộc tiến công trái phép của quân Pháp ở Nam Bộ. Ta đòi phải cử một ủy ban đình chiến vào Nam Bộ để thi hành điều khoản 3 của Hiệp định Sơ Bộ. Salon lẩn tránh yêu cầu chính đáng của ta. Viện lý do vấn đề đình chiến thuộc thẩm quyền của hai chính phủ. Lý do này bị ta bác bỏ. Do thái độ tiêu cực của phía Pháp, cuộc thảo luận đã không đạt được kết quả. Ở nhiều nơi Pháp tới đóng quân cũng xảy ra những cuộc va chạm. Tại Hải Phòng, ngày 11 tháng 4, Pháp ngang nhiên kéo quân tới chiếm nhiều ngôi nhà của một số cơ quan. Đồng bào Hải Phòng lập tức bãi công bãi chợ để phản đối. Đại biểu ta trong Ủy ban Liên lạc Việt Pháp can thiệp mạnh mẽ. Pháp buộc phải rút khỏi những nơi chúng đã lấn chiếm trái phép. Mấy ngày sau, giữa lúc nhân dân Hải Phòng đang tổ chức meeting, thì có tin Pháp tự tiện điều 500 quân lên Hà Nội mà không báo cho ta biết. Cùng lúc đó, một số binh lính Pháp kéo tới phá trụ sở Đảng Dân Chủ ở cầu Hạ Lý. Cuộc meeting lập tức biến thành một cuộc tuần hành thị uy. Hàng vạn đồng bào kéo đi trên các đường phố dưới trời mưa. thét vang những lời phản đối phẫn nộ. Ngày hôm sau, toàn thành lại tổng bãi công bãi chợ để phản đối Pháp. Thành phố vắng tanh, các hiệu buôn đều đóng cửa, xe khách xếp hàng trên bến, phà không sang sông. Pháp lo sợ, đưa nhiều xe bọc thép ra các đầu phố đề phòng. Cuối cùng, phía Pháp đã phải nhận lỗi. Cuối tháng 4, cũng tại Hải Phòng, đã xảy ra một cuộc xung đột giữa quân Pháp và các lực lượng tự vệ. Pháp dùng xe tăng, xe bọc thép tiến công vào phố Trần Hưng Đạo, phố Ga và đại lộ Hồ Chí Minh. Tự vệ ta đánh trả rất mạnh. Tuy liên kiểm diệt Pháp ở Hải Phòng phải mất nhiều giờ mới phục hồi trật tự. Trung tuần tháng 4, anh Hoàng Quốc Việt dẫn đầu một phái đoàn cùng với một số sĩ quan Pháp đáp máy bay vào Nha Trang để thực hiện việc đình chiến. Tại đây, Pháp gọi những quan lại hào lý cũ ra làm việc cho chúng. Ai không nghe thì chúng khủng bố. Chúng đang có âm mưu khôi phục chế độ bảo hộ tại khắp vùng tạm chiếm ở miền Nam Trung Bộ. Phái đoàn ta đã nhiều lần phản kháng với nhà cầm quyền Pháp ở đây. Sau 7 ngày làm việc không kết quả vì thái độ ngoan cố của Pháp, đoàn ta bỏ ra về. Hạ tuần tháng 3, D'Argentier ngỏ ý muốn có cuộc gặp gỡ với Hồ Chủ tịch để bàn về quan hệ giữa hai nước. Nơi gặp do y đề nghị là Vịnh Hạ Long trên một chiếc tuần dương hạm của Pháp. Vừa mới tuần trước, báo Cứu Quốc còn có bài bình luận phê phán gay gắt những luận điệu thực dân của D'Argentier. Lập trường của viên cao ủy đã bộc lộ khá rõ. Vậy y có chuyện gì thực sự muốn giải quyết với ta? Tại sao địa điểm gặp gỡ không phải ở Hà Nội hay Sài Gòn mà lại là trên một chiến hạm nằm ngoài biển? Toàn bộ hoạt động của D'Argentier từ khi sang Đông Dương đến giờ, nhất là từ sau ngày 6 tháng 3, khiến cho bác và các anh phải cân nhắc. Nhưng dù sao, bản hiệp định sơ bộ cũng vừa được Hội đồng Chính phủ Pháp phê chuẩn. Việc ký kết hiệp định này đã có tiếng vang trên thế giới. Nhiều báo chí nước ngoài coi đây là một cách điều giải tốt cho những cuộc xung đột hiện nay giữa các nước thuộc địa và các nước có thuộc địa. Điều quan trọng là làm hậu thuẫn cho cuộc gặp gỡ này còn có hàng chục triệu nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Bác cũng thấy nên gặp viên cao ủy để đòi tiến hành ngay cuộc đàm phán chính thức và phải họp tại Paris, nơi bọn phản động Pháp ở Đông Dương khó bề bưng bít dư luận. Bác nhận lời mời của viên đô đốc. Sáng 24 tháng 3, bác ra xe với chiếc mũ chống nắng rộng vành và cây gậy người thường dùng hàng ngày. Đi theo bác có anh Hoàng Minh Giám và Nguyễn Tường Tam. Santini đón Hồ Chủ tịch ở sân bay Gia Lâm với một chiếc thủy phi cơ của Pháp. Khoảng 10 giờ sáng, máy bay tới Vịnh Hạ Long. Chiếc Catalina đáp nhẹ nhàng xuống mặt biển. Viên đô đốc cao ủy cùng với Leclerc đã đứng đợi trên tuần dương hạm Emin Bertin. Cuộc đón tiếp diễn ra rất long trọng. Những loạt súng chào nổ vang, chủ khách bắt tay nhau. D'Argentier giới thiệu những quan khách ra đón Hồ Chủ tịch. Bác giới thiệu những người đi theo. Chiếc chiến hạm mở máy ra khơi. Một tiệc rượu được tổ chức trên tàu. Viên đô đốc nâng cốc nói: cuộc hội kiến này là một cuộc hội kiến đầu tiên để thắt chặt tình thân thiện giữa nước Pháp và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi xin chúc mừng sức khỏe của Chủ tịch và chúc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cường thịnh. D'Argentier đã nhấn mạnh đây là cuộc hội kiến đầu tiên. Y có ý tự cho mình mới là người thay mặt nước Pháp tại Đông Dương, chứ không phải là Leclerc, người đã gặp chủ tịch ở Hà Nội. Đáp lời viên đô đốc, bác nói rất thẳng thắn. Sở dĩ có cuộc hội kiến này cũng là vì có ngày mùng 6 tháng 3 năm 1946. Về phần chính phủ Việt Nam, chúng tôi đã thi hành đúng bản hiệp định sơ bộ rồi. Còn về phần nước Pháp, chúng tôi mong ngài cũng nên thành thật để đi đến thể hiện tình thân thiện giữa nước Việt Nam và nước Pháp. D'Angleterre mời Hồ Chủ tịch duyệt hạm đội. Chiếc chiến hạm chạy lướt trước những con tàu có nhiều khẩu pháo lớn ghết cao nòng, đứng sắp thành hàng dài trên mặt biển. Sau đó, nó bắt đầu thả neo. Hồ Chủ tịch buông quai mũ, chống chiếc gậy tre, đứng cùng D'Angleterre trên bon, duyệt hạm đội Pháp. Những con tàu lần lượt diễu qua, thủy binh Pháp hô vang những tiếng hurra chào mừng vị chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về cuộc hội kiến này, có người cho rằng D'Angleterre phải gặp Hồ Chủ tịch vì bị Leclerc thúc ép, vì chính phủ Pháp chỉ thị cho y cần mở một cuộc đàm phán trù bị tại Việt Nam trước khi tiến hành cuộc đàm phán chính thức. Có người lại nói đó là một mưu mô của viên cao ủy nhằm kéo dài thời gian. Chính D'Angleterre đã gợi ý cho chính phủ Pháp là cần có một hội nghị trù bị ở Đà Lạt. D'Angleterre lo rằng tình hình chính trị không ổn định tại nước Pháp lúc đó sẽ dẫn tới những sự nhượng bộ quá đáng đối với Việt Minh. Y vẫn hy vọng trong một thời gian De Gaulle sẽ trở lại nắm chính quyền. Và trước mắt y chưa kịp nặng xong những tên bù nhìn cho nước Nam Kỳ tự trị. Nhân cuộc hội kiến này, D'Angleterre mượn cớ chào mừng Hồ Chủ tịch, đem hạm đội của y ra diễu võ dương oai. Duyệt hạm đội xong, Hồ Chủ tịch và viên cao ủy bắt đầu trao đổi ý kiến. Bác đòi mở ngay một cuộc đàm phán tại thủ đô nước Pháp. D'Angleterre không muốn họp sớm, mà cũng không muốn họp ở Paris. Viên cao ủy nói chính phủ Pháp chưa nắm được tình hình nên phải có một cuộc họp trù bị tại chỗ. Y đề nghị địa điểm họp hội nghị trù bị là Đà Lạt, vì Đà Lạt sau này có thể trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương. Bác thấy rõ viên cao ủy muốn trì hoãn cuộc đàm phán chính thức. Người nói một cuộc họp trù bị như vậy không cần thiết. D'Angleterre vẫn giữ ý kiến là chừng nào chính phủ Pháp còn chưa nắm được các vấn đề thì chưa thể có cuộc đàm phán chính thức. Về địa điểm và ngày giờ mở cuộc đàm phán chính thức cũng phải trao đổi ý kiến khá lâu. Bác đòi họp ở Paris. Leclerc và Santini ủng hộ ý kiến này với lý do họp ở thủ đô Pháp sẽ tránh được sự phá rối của các phần tử cực đoan, ý muốn nói bọn quốc dân đảng. Cuối cùng, D'Angleterre phải nhận. Ngày phái đoàn Việt Nam qua Pháp mở cuộc đàm phán chính thức được ấn định vào hạ tuần tháng 5, bác cũng đồng ý là sẽ có một cuộc đàm phán trù bị tại Đà Lạt. Nhưng bác đặt điều kiện với phía Pháp là những người dự cuộc đàm phán này phải do chính phủ Pháp cử từ nước Pháp sang. Hai bên thỏa thuận vào trung tuần tháng 4, cùng lúc phái bộ Pháp sang Việt Nam dự hội nghị đàm phán trù bị, phía Việt Nam sẽ cử một phái đoàn quốc hội đi thăm thiện chí quốc hội và nhân dân Pháp. Theo lời Sa Lăng thuật lại sau này thì cuộc gặp gỡ tại Vịnh Hạ Long đã dẫn đến một sự đổ vỡ không thể dàn xếp được giữa viên tổng chỉ huy quân đội Viễn Chinh và viên cao ủy Pháp. Chiều hôm đó, Sa Lăng đang ngắm nước ngắm trời ở bon tàu phía sau, bỗng có người gọi vào gặp đô đốc cao ủy. D'Angleterre ngồi trong cabin, mặt tái nhợt, đang rung lên vì tức giận. Viên đô đốc nói với Sa Lăng: Tướng Lật Lét vừa có một hành vi khiếm nhã đối với tôi. Tôi yêu cầu ông hãy làm cho ông ấy trở về với lẽ phải. Nhiều tuần qua, ông ấy tha hồ mà trò chuyện với ông Hồ Chí Minh. Rõ ràng bây giờ là đến lượt tôi. Tôi không muốn chạy theo một cuộc hội nghị Munich ở Đông Dương. Không thể đi hết từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Nếu tôi nhận Paris, thì ông Hồ sẽ đòi thêm nữa. Salon quay ra tìm Lật Lét và thuật lại câu chuyện. Ngay chiều hôm đó, Lật Lét bỏ về Sài Gòn. Trên máy bay trở về Hà Nội, Hồ Chủ tịch đã nói với Salon: nếu đô đốc muốn đem tàu bè ra để lung lạc tôi, thì ông đã lầm to. Những tàu đó không thể nào đi ngược các dòng sông của chúng tôi. Ngày 11 tháng 3, bác gửi thư cho đồng bào Nam Bộ nói về việc chính phủ Pháp đã thừa nhận nước ta là một quốc gia tự do. Bác viết: ấy cũng là nhờ sự chiến đấu rất anh dũng của tất cả đồng bào toàn quốc, nhất là đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ, và của hết thảy anh em chiến sĩ trong 6 tháng này. Người đã chỉ ra là cuộc đàm phán sẽ tạo những điều kiện chính trị mà chúng ta phải biết lợi dụng để đạt tới mục đích Việt Nam hoàn toàn độc lập. Sau này, tại đại hội lần thứ 2 của đảng năm 1951, trong báo cáo chính trị, người có nhắc đến việc ký hiệp định mồng 6 tháng 3 và nói là chính đồng bào và các đảng viên ở Nam Bộ đã nhận thấy làm như thế là đúng. Quả vậy, đối với đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ, bản hiệp định đã đem lại một niềm tin. Những người đang chiến đấu với bọn cướp nước thấy rõ thắng lợi lớn khi chính phủ Pháp buộc phải công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. Đồng bào càng phấn khởi trước việc toàn bộ quân tưởng sẽ phải rút về nước. Có người đã nói, chỉ bằng một chữ ký, cụ Hồ đã xua đi khỏi đất nước gần 20 vạn quân của Tưởng Giới Thạch. Bản hiệp định đã tạo ra một thời cơ mới cho đồng bào trong cuộc đấu tranh sẽ còn phải tiếp tục lâu dài. Ở đây, chính kẻ địch lại hoang mang, bối rối trước bản hiệp định vừa ký kết. Những tên quan cai trị cũ và bọn tay sai xôn xao tức tối trước từng câu từng chữ trong bản hiệp định. Chúng đưa ra nhiều câu hỏi. Vì sao lại gọi là nhà cầm quyền Hà Nội là chính phủ Việt Nam? Tại sao chính phủ Pháp lại chính thức thừa nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do? Tại sao chính phủ Pháp lại cam kết sẽ thừa nhận quyết định của một cuộc trưng cầu ý dân về việc hợp nhất ba kỳ? Đối với chúng, Nam Bộ chỉ là một thuộc địa của Pháp. Trong cuộc họp Hội đồng Tư vấn ngày 12 tháng 3, Sedin, ủy viên Cộng hòa Pháp tại Nam Kỳ, đã giải thích: hiệp định mồng 6 tháng 3 chỉ là một bản hiệp định tại địa phương giữa nhà cầm quyền Hà Nội với ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc Bộ. Nếu có nói đến một chính phủ Việt Nam, chẳng qua chỉ là vì phép lịch sự, chứ không hề có ý thừa nhận một chính phủ duy nhất cho cả Bắc Trung Nam. Rồi đây, Nam Kỳ cũng sẽ có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, có tài chính riêng, có mọi quyền lợi như các nước khác trong liên bang. Những lời nói đó của Sedin đã phản ánh thái độ và ý đồ của D'Angleterre. Ngày 8 tháng 3, khi Valuy nhân danh tướng Lật Lét đến thông báo cho viên cao ủy, bản hiệp định mồng 6 tháng 3 vừa được ký kết, D'Angleterre đã nói ngay: tôi ngạc nhiên, thật vậy tướng quân ạ, tôi ngạc nhiên là nước Pháp có một đội quân diễn chinh đẹp giường kia, mà những vị chỉ huy thì chỉ thích điều đình, không muốn đánh. sự chống đối của bọn phản động ở Sài Gòn đối với tinh thần và lời văn của bản hiệp định đã được chính kẻ thay mặt cao nhất nước Pháp tại Đông Dương chủ trương và khuyến khích. Đáng lẽ phải thi hành hiệp định bằng cách ngừng xung đột, mở cuộc trưng cầu ý dân theo như các điều khoản đã ký kết, thì D'Aulnay lại đốc thúc thành lập càng sớm càng tốt một chính phủ Nam Kỳ tự trị, thực hiện chủ trương tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Sau ngày ký hiệp định, tại một số nơi ở Ninh Thuận, Bình Thuận, quân Pháp giả vờ bắt liên lạc với bộ đội ta để bàn việc đình chiến, rồi bất thần đem quân đánh úp. Có lần vì mất cảnh giác, một đơn vị của ta đã bị thiệt hại. Đối với lực lượng vũ trang ta, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp đưa ra những yêu cầu rất ngang ngược. Chúng đòi các đơn vị nam tiến của ta phải rút về miền Bắc. Bộ đội ta ở Nam Bộ phải tập trung vũ khí nộp cho chúng, rồi trở về quê quán của mình. Bộ mặt bội ước của kẻ địch tại miền Nam đã lộ rõ. Đồng bào và các chiến sĩ ta ghi nhớ lời Hồ Chủ tịch là cần phải đứng vững trên vị trí chiến đấu của mình. Chúng ta lập tức quật lại mọi hành động phản bội của bọn xâm lược. Với việc điều sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 và binh đoàn xe bọc thép ra Bắc, Pháp chỉ còn lại ở miền Nam sư đoàn bộ binh thuộc địa số 3. Quân Pháp đã ít hơn trước lại bị phân chia nhiều nơi, bộ máy ngụy quyền mới được phục hồi còn rất yếu. Đồng bào ta từ miền đồng bằng đến miền rừng núi đã cùng một lúc nổi dậy như nước dở bờ, quét sạch từng mảng hội tề, lập lại chính quyền cách mạng. Nhân dân sôi nổi đứng lên với mọi thứ vũ khí có trong tay cùng bộ đội đánh địch. Hàng loạt đồn bố bị tiêu diệt, bao vây hoặc bức rút. Nhiều đường giao thông thủy bộ quan trọng của địch bị đánh phá cắt đứt. Bộ đội kết hợp với cán bộ địa phương tổ chức ra những đội vũ trang tuyên truyền. Lực lượng vũ trang của ta nhanh chóng đi sâu vào vùng bị tạm chiếm. Mỗi lần bộ đội diệt tề là nhân dân lập tức nổi trống mỏ, kéo đến nhà diệt, bắt hội tề nhận tội và trả lại những tiền của đã bị chúng tước đoạt. Trong khoảng một thời gian ngắn, những vùng rộng lớn của Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã thoát khỏi sự kiểm soát của quân địch. Toàn miền Nam đã có một khí thế chiến đấu mới. Chiến tranh du kích phát triển rộng rãi, mít-tinh biểu tình nổi lên rầm rộ khắp nơi. Với trang bị còn thô sơ, một cách đánh khá phổ biến của quân và dân Nam Bộ là dùng mưu mẹo để diệt địch. Bốt Kinh Sáng ở huyện Cái Bè nằm bên một dòng kênh. Bọn lính thường xuyên kiểm soát thuyền bè qua lại. Giữa ban ngày, một đơn vị nhỏ của ta đóng giả những người lái buôn chèo thuyền đi ngang. Bọn lính xuống bến, bắt thuyền ghép vào bờ để kiểm soát. Anh em mời chúng xuống thuyền, rồi dùng mã tấu và dao găm tiêu diệt. Sau đó, anh em xông lên, tiêu diệt nốt những tên trong bốt. Ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, một trung đội lính ngụy đóng bốt ở gần chợ. Các phiên chợ, bọn lính thường kéo ra kiếm chác. Một buổi sáng, bọn lính vừa đi khỏi, bộ đội ta ập vào bốt. Những tên ở nhà vội nộp súng xin hàng. Đồng bào đang mua bán, nghe súng nổ, bỏ chạy. Khi thấy im tiếng súng, mọi người quay về. Hàng hóa tiền bạc dứt lại giữa chợ, không hề suy suyển. Bộ đội mang chiến lợi phẩm và giải tù binh đi ngang, đồng bào hết sức khen ngợi. Ở nhiều nơi, phụ nữ cũng tham gia diệt địch giữa chợ. Có chị lấy nơm chụp vào đầu lính địch rồi cướp súng. Bọn ngụy quân ngụy quyền đã đứng trước một tình hình mới. Lực lượng cách mạng mỗi ngày một lớn mạnh. Với hiệp định mùng 6 tháng 3, chính phủ Pháp đã phải thừa nhận chấm dứt chế độ thực dân. Rồi đây, cuộc trưng cầu ý dân, số phận tay sai bán nước hại dân của chúng sẽ ra sao? Điều kinh hãi trước mắt là lưỡi lê của binh lính Pháp đã trở thành bất lực, không che chở nổi cho chúng. Con đường tốt nhất đối với chúng lúc này là con đường quay trở về với nhân dân. Nhiều Tề và nhân viên ngụy quyền đi tìm cán bộ ta nộp truyện và sổ sách xin chịu tội. Lính ngụy từng người từng tốt mang súng ra đầu hàng. Có những người xin làm nội ứng để tiêu diệt đồn bốt. Tại Sài Gòn và các vùng đô thị dấy lên một phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi. Đồng bào ta tổ chức meeting biểu tình đình công phản đối những hành động phá hoại hiệp định của Pháp. Báo chí công khai vạch trần trò hề đòi tự trị do thực dân Pháp giật dây, lên án bọn phản bội tổ quốc câu kết với địch trong âm mưu chia cắt đất nước. Hoạt động vũ trang được tiến hành ngay giữa thành phố Sài Gòn. Ngày 8 tháng 4, một tổ công tác đặc biệt của ta vượt sông vào phá nổ kho đạn lớn của địch. Một trung đội lính Pháp tại đây đã bị tiêu diệt. 4.000 tấn đạn bị phá hủy. Tiếng nổ rung chuyển cả thành phố. Nhà của cơ quan Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp, trong đó có phòng làm việc của Leclerc, cũng bị hư hại nặng. Đoàn đàm phán của Pháp đi dự hội nghị trù bị Đà Lạt vừa tới Sài Gòn. Chiều hôm đó, Leclerc thết tiệc đoàn. Marc-André, trưởng đoàn, tỏ vẻ bất bình vì vụ nổ kho đạn buổi sáng. Y nói với Leclerc: "Tôi nghĩ rằng những người chịu trách nhiệm về vụ nổ này sẽ phải bị trừng trị về sự thiếu cẩn mật của họ." Leclerc cáu kỉnh đáp: "Người duy nhất chịu trách nhiệm ở đây là tôi." Phải chăng viên tướng 4 sao này đã thấy lời mình nói một tháng trước đây? Nam Bộ đã bình định xong là một nhận xét hoàn toàn sai lầm. Mọi việc đối với y đều phải làm lại từ đầu. Bản thỏa ước Hoa Pháp ký ngày 13 tháng 3 ở Trùng Khánh đã ấn định việc thay quân giữa Pháp và Tưởng sẽ bắt đầu từ 15 tháng 3 và kết thúc vào 31 tháng 3 năm 1946. Chiều 18 tháng 3, sau khi tới Hà Nội, Leclerc đến phủ toàn quyền cũ gặp Lư Hán. Những người cùng đi thuật lại khi viên tổng chỉ huy quân đội Viễn chinh sôi nổi ca ngợi tình thân thiện Pháp Hoa, thì Lư Hán chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt: "Chúng tôi thi hành mệnh lệnh của Tưởng thống chế." Bọn lính mặc quần áo xám thuộc quân đoàn 53 vẫn đắp thêm những bao cát vào công sự ở các ngã ba ngã tư. Trong khi bọn quân cảnh Pháp đội mũ sắt sơn trắng thỉnh thoảng lại phóng một chiếc mô tô qua đường Tràng Thi để nhắc nhở sự có mặt của chúng, thì Lư Hán cũng tung những toán cảnh bị mặc quần áo vàng, mang súng bọt họt, bán gỗ, đi lang thang trên hè phố. Lính Tưởng nhìn lính Pháp bằng cặp mắt gầm ghè của những kẻ đang ăn, bị kẻ khác đến tranh phần. 31 tháng 3, thời hạn rút quân cuối cùng của quân đội Tưởng đã đến. Cuộc xung đột đầu tiên giữa quân Tưởng và quân Pháp nổ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy tên lính Pháp quỵt tiền đi xe, bị người kéo xe níu áo lại bắt phải trả. Đôi bên co kéo nhau. Quân Tưởng đứng gác gần đó nổ súng vào tốp lính Pháp. Lính Pháp bắn trả. Tiếng súng lập tức nổ rang. Cuộc dàn xếp chưa xong, thì ngày hôm sau, ngày 1 tháng 4, lại xảy ra việc hai chiếc ô tô, một của Tưởng, một của Pháp, chẳng may va chạm nhau. Quân Tưởng nổ súng luôn. Các tướng tá Pháp ở Hà Nội cố nhịn nhục, tìm cách dàn xếp cho qua chuyện. Trong những cuộc va chạm này, đồng bào và các lực lượng vũ trang của ta tỏ ra rất bình tĩnh và có kỷ luật. Thái độ của ta là không can thiệp, mặc cho chúng va chạm nhau và tự dàn xếp với nhau. Tình hình giữa quân Tưởng và Pháp trở nên căng thẳng. Cuộc xung đột dường như lúc nào cũng sắp xảy ra. Lính Tưởng chỉ chờ cơ hội là gây sự. bọn tay sai của Tưởng, ngoài việc tuyên truyền chống lại hiệp định sơ bộ, còn tổ chức bắt cóc thủ tiêu những tên lính Pháp đi lẻ để cướp súng, lấy tiền. Nhưng mục đích của chúng là muốn tạo nên một tình hình lộn xộn, đẩy ta và Pháp đến chỗ xung đột với nhau. Nhờ có những hoạt động của Ủy ban Liên lạc và Kiểm soát Việt Pháp, nên phần lớn những vụ khiêu khích do bọn phá hoại gây ra trong quan hệ giữa ta và Pháp đã giải quyết ổn thỏa. Cuộc xung đột lớn nhất giữa quân Tưởng và quân Pháp xảy ra vào ngày 21 tháng 4. Cũng giống như lần trước, nó bắt đầu bằng một sự việc nhỏ. Hai chiếc ô tô của Tưởng và Pháp húc phải nhau trước cửa hàng bán hoa ở ngã tư Tràng Tiền. Chiếc xe của Tưởng bị bẹp mũi, một số lính Tưởng ngồi trên xe bị thương. Quân Tưởng nổ súng, rồi quân Pháp bắn lại. Tiếp theo tiếng súng ở Tràng Tiền là những tiếng súng ở nhà thủy tạ bờ hồ, phố Hàng Gia đường Cột Cờ, phố Mai Hắc Đế. Cuộc nổ súng kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Cùng với tiếng súng trường, súng liên thanh nổ rang trong thành phố, có xen cả tiếng đại bác. Hơn 5 giờ chiều, hai bên mới tạm dàn xếp. Pháp và Tưởng đều có hàng chục tên lính chết và bị thương. Quân Tưởng tại đây đang cố tìm ra một cái cớ để dây dưa ở lại. Cái cớ đó chúng không tìm được ở những va chạm giữa ta với Pháp, thì chúng tạo ra bằng những cuộc xung đột nhỏ giữa chúng với Pháp. Nhưng tình hình Trung Hoa lại có rất nhiều biến chuyển mới, không thuận lợi cho Tưởng với Thạch. Cuối tháng 3, Hồng quân Trung Quốc mở cuộc tiến công lớn Đông Tam tỉnh, tiến quân vào thủ phủ của Hắc Long Giang. Đã đến lúc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Tưởng dù tiếc rẻ đến mấy cũng không thể cứ trùng trình mãi 20 vạn quân ở bên này. Trung tuần tháng 4, tướng Rouen, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp tới Trùng Khánh. Chính phủ Pháp trao nhiệm vụ cho Trăng đi thuyết phục Tưởng về việc thi hành bản thỏa ước 13 tháng 3. Trăng đến vào lúc chính quyền Tưởng Giới Thạch đang rời đô về Nam Kinh. Y phải đuổi theo và chờ đợi nhiều ngày. Cuối cùng, Trăng đã gặp Bạch Sùng Hy và Dương Thế Kiệt. Nhà cầm quyền Quốc dân đảng Trung Hoa đồng ý sẽ rút quân khỏi miền Bắc Đông Dương trong thời gian ngắn nhất. Cuối tháng 4, Lư Hán được triệu tập về Nam Kinh, nhận chỉ thị rút quân từ Đông Dương về để đưa lên miền Đông Bắc Trung Hoa. Nhưng cũng phải đến trung tuần tháng 5, Lư Hán mới cho quân rút khỏi Thanh Hóa. Và một tháng sau đó, vào trung tuần tháng 6, quân đội Tưởng mới bắt đầu rời Hà Nội. Rõ ràng là chúng rất lưu luyến cái dải đất ở phương Nam, nơi chúng có thể sống sung túc yên ổn, tránh khỏi bị trừng phạt trong một cuộc chiến tranh chống lại nhân dân Trung Quốc. Chúng cố vơ vét, đem theo những gì chúng có thể vơ vét được. Có những tên lính Tưởng phá cả cầu thang gác nơi chúng ở, lấy gỗ đem ra chợ bán. Cuộc rút quân của chúng kéo dài và chỉ hoàn toàn kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm đó. So với thời hạn ký kết giữa Pháp và Tưởng về việc rút quân, thì Tưởng đã dây dưa ở lại gần 6 tháng. Ngày này mùa thu năm trước, chúng ào ạt kéo vào nước ta, cho bọn tay sai cướp chính quyền ở các thị xã trên dọc đường chúng đi qua. Chúng tưởng rằng vận hội của chúng đã tới. Chính phủ Trùng Khánh vẫn nhớ lời hứa của cố Tổng thống Mỹ Roosevelt là sẽ dành cho chúng cái bán đảo màu mỡ này sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. Tất cả những ảo vọng về một thiên đường mới đã tan tành. Trận gió mùa thu năm đó đã xua hết chúng khỏi đất nước ta như xua đi những xác lá khô. Đẩy ra khỏi đất nước 18 vạn tên chống cộng khét tiếng là tàn bạo. cùng với những mưu đồ đen tối hiểm độc. Cách mạng đã gạt đi một kẻ thù hết sức nguy hiểm, đã trút đi một gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần. Chương trình của chính phủ ta là làm như thế nào cho đồng bào cả nước ai cũng có ăn, có mặc, có học. Trong thư gửi cho anh chị em giáo viên, bình dân học vụ đầu tháng 5 năm đó, Hồ Chủ tịch một lần nữa nhắc lại điều này. Mục tiêu cao cả của cách mạng cuối cùng là để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, để mang lại cho nhân dân một đời sống vật chất ấm no, đầy đủ, một đời sống tinh thần tốt đẹp, phong phú. Có độc lập, tự do, lại có ấm no, hạnh phúc. Lý tưởng cách mạng đối với người không phải là những gì xa xôi trừu tượng, mà là những cái rất gần gũi, cụ thể, gắn liền với đời sống hàng ngày của quần chúng nhân dân. Với Hiệp định mồng 6 tháng 3, trước mắt lại có thêm một thời gian hòa hoãn ở miền Bắc. Trong khi tiến hành cuộc đấu tranh, đòi phía Pháp phải thi hành những điều khoản đã ký kết, mọi mặt công tác xây dựng đất nước vẫn tiếp tục một cách khẩn trương. Tăng gia sản xuất và chống nạn mù chữ vẫn là những khẩu hiệu lớn mà Bác đã đề ra. Lời Hồ Chủ tịch kêu gọi tăng gia sản xuất để chống giặc đói vào cuối năm trước đang phát huy tác dụng to lớn. Để thúc đẩy sản xuất và tạo thêm điều kiện làm ăn dễ dàng cho nông dân nghèo, chính phủ đã ban hành sắc lệnh giảm tô 25%. Bác hết sức chăm lo đến việc chống giặc dốt. Nạn mù chữ còn là một di sản nặng nề do chế độ thực dân để lại. Theo lời kêu gọi của Bác, gần chục vạn giáo viên bình dân học vụ và hàng triệu đồng bào đang lao vào trận đánh để đẩy lùi giặc dốt. Bác không những quan tâm một cách đặc biệt đến việc mở mang hiểu biết cho người dân một nước độc lập, mà còn đặt vào đó những tình cảm thiết tha. Nhà bình dân học vụ gửi tới Bác cuốn Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ. Bác xem rồi tự tay viết vào đầu cuốn sách. Anh chị em giáo viên bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này, rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Tối 13 tháng 4, Bác đến thăm một lớp học ở phố Hàng Trống. Bàn học là những cánh cửa kê tạm. Giáo viên là một người trẻ tuổi, đeo kính trắng, đang cầm phấn viết mấy chữ mẫu trên tấm bảng đen. Người học thuộc nhiều lứa tuổi, ăn mặc khác nhau. Những mái đầu cặm cụi, mái tóc bạc phơ của một cụ già vận áo dài ta bên bộ tóc đen nhánh của một chú bé mặc quần cộc. Bác đứng chống cây gậy tre, nhìn quang cảnh này tỏ vẻ rất xúc động. Bác khuyến khích mọi người và nói: cả người dạy và người học đều là những chiến sĩ trên mặt trận chống giặc dốt. Trong thư gửi các giáo viên bình dân học vụ, người viết: tôi mong rằng trong một thời gian rất ngắn, lòng hăng hái và sự nỗ lực của anh chị em sẽ có kết quả vẻ vang. Đồng bào ta ai cũng biết đọc và biết viết, cái vinh dự đó thì tượng đồng bia đá nào cũng không bằng. Trong tình hình khẩn trương lúc đó, để bảo vệ những thành quả của cách mạng chống lại giặc ngoài thù trong. Đảng ta chủ trương ra sức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng, tiếp tục vũ trang cho quần chúng cách mạng, tích cực xây dựng quân đội nhân dân. Lực lượng tự vệ đã phát triển tới một số lượng rất đông, dần thành một mạng lưới dày đặc khắp các nơi, nhất là ở các thành phố, thị xã có quân Pháp chiếm đóng. Tự vệ giữ vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại các hành động khiêu khích, vi phạm hiệp định của quân đội Pháp. Binh lính Pháp bắt đầu e ngại những Việt Minh đeo phù hiệu vua. Tại Hà Nội, trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh mở tiếp khóa 2 trong tháng 4. Với việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quân đội ta đã có những điều kiện để phát triển nhanh chóng. Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 9 tháng 3 nêu ra, đặc biệt chú ý đào tạo cán bộ chính trị và quân sự để lãnh đạo phong trào mới. Tháng 3 năm 1946, Đảng mở trường quân chính Bắc Sơn. Tháng 5, Bộ Quốc phòng khai giảng trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Tháng 6, Ủy ban Kháng chiến miền Nam mở trường lục quân trung học Quảng Ngãi. Các trung đoàn cũng tổ chức trường quân chính bổ túc và đào tạo cán bộ trung đội, tiểu đội. Nội dung giáo dục chính trị gồm có tình hình nhiệm vụ, chính sách Việt Minh, cộng sản sơ giải, sơ lược về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, công tác chính trị trong quân đội cách mạng. Trường quân chính Bắc Sơn được các đồng chí trung ương tới trực tiếp giảng bài. Về quân sự, các trường huấn luyện chiến thuật du kích và động tác đội ngũ, động tác chiến đấu, từ cá nhân lên tới đại đội. Chiến thuật du kích học theo tài liệu cách đánh du kích được soạn từ hồi đánh Nhật ở chiến khu. Về cách đánh chính quy thì chưa có kinh nghiệm, còn phải học góp nhặt chiến thuật của nước này nước khác. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, Bác lên Sơn Tây dự lễ khai giảng trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Tự vệ thanh niên của tỉnh ra đón Bác, đứng dàn suốt dọc đường. Trên mảnh sân rộng của nhà trường, học sinh quân mặc quân phục kaki đồng màu tập hợp chờ nghe Hồ Chủ tịch huấn thị. Sau khi căn dặn các học viên phải thật thà đoàn kết, cố gắng học tập, hết sức tôn trọng kỷ luật, Bác nói: trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta. Trung với nước, hiếu với dân. Câu nói của người giờ đây đã trở thành lịch sử. Ngay từ những ngày còn thơ ấu, quân đội ta đã được người chỉ rõ ranh giới rạch ròi giữa những quân đội cũ đã từng xuất hiện trong quá khứ và quân đội mới của cách mạng. Lời nói lịch sử đó đã được thêu thành những chữ vàng trên lá cờ quân kỳ, dẫn đường các chiến sĩ ta tiến lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ vẻ vang, trăm trận trăm thắng. Từ những ngày cuối tháng 11 năm 1945, tình hình rất căng thẳng. Các hoạt động của Đảng tạm rút vào bí mật. Bác đã nêu ý kiến với Thường vụ là đồng thời với việc chăm lo củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh, cần tổ chức một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để thu hút tất cả những tầng lớp và những cá nhân đến lúc đó còn đứng ngoài Việt Minh. Tư tưởng đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được để chống lại kẻ thù là một tư tưởng lớn quán xuyến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của người. Bác đề nghị đặt tên cho tổ chức mới này là Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của hội là độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường. Tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đều có thể tham gia vào hội. Các đảng phái đấu tranh cho độc lập và dân chủ đều đứng trong Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Về cách gọi tên hội, bác nói có thể gọi tắt là Liên Việt cho dễ nhớ. Cũng như trước đây, ta đã gọi Việt Nam Độc lập Đồng minh là Việt Minh. Ngày 27 tháng 5, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam chính thức tuyên bố thành lập. Hồ Chủ tịch được bầu làm Chủ tịch danh dự. Ban chấp hành hội do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ tịch, bác Tôn làm Phó Chủ tịch. Các đoàn thể chính trị tham gia Liên Việt gồm có Việt Minh, Đảng Dân Chủ, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh và Việt Nam Quốc dân Đảng. Các đoàn thể tôn giáo công đoàn cũng đứng trong hội. Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân yêu nước trước đây chưa ở đoàn thể nào, giờ cũng vào Liên Việt. Mặt trận Thống nhất Dân tộc được mở rộng theo sáng kiến của Hồ Chủ tịch. Từ đó, đã ngày càng phát huy tác dụng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập và dân chủ của nhân dân ta. Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Hồ Chủ tịch và D'Argentier trên vịnh Hạ Long, đầu tháng 4, hãng thông tấn Reuters tung tin D'Argentier được cử làm người cầm đầu phái đoàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thành phần của phái đoàn này gồm có đại diện của Bộ Kinh tế, Tài chính, Quốc phòng và Bộ Thuộc địa. Nếu tin này đúng, thì đây là một âm mưu của bọn phản động Pháp. D'Argentier là tín đồ trung thành của chủ nghĩa thực dân cũ xấu xa nhất. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta với y sẽ không thể nào dẫn tới kết quả tốt. Việc chúng đưa đại biểu Bộ Thuộc địa vào trong phái đoàn có hàm ý Việt Nam vẫn bị coi như một thuộc địa của Pháp. Báo chí ta lập tức lên tiếng tố cáo đây là thủ đoạn của bọn phản động nhằm phá hoại hiệp định. Chúng ta đòi cuộc đàm phán chính thức cần được tiến hành ở Paris theo nguyên tắc bình đẳng. Người Pháp phải từ bỏ ý định cử vào trong phái đoàn một đại biểu của Bộ Thuộc địa. Người có quyền thay mặt cho chính phủ Pháp trong cuộc nói chuyện với nước Việt Nam đã tự giải phóng phải là người của Bộ Ngoại giao Pháp. Tin của hãng Reuters không được xác nhận cũng không bị cải chính. Bác và các anh bàn việc tổ chức phái đoàn đi Pháp và đi Đà Lạt. Phái đoàn Quốc hội đi thăm hữu nghị Quốc hội và nhân dân Pháp do anh Đồng làm trưởng đoàn. Tôi được chỉ định làm phó trưởng đoàn trong phái đoàn chính phủ tới Đà Lạt để dự cuộc đàm phán trù bị. Đoàn này do Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp, làm trưởng đoàn. Ngày 16 tháng 4, hai phái đoàn cùng lên đường một lúc. Phái đoàn đi Đà Lạt khởi hành từ Bắc Bộ Phủ lúc 6 giờ sáng. Bác có mặt từ sớm để tiễn đưa đoàn. Một lần nữa, bác nhắc nhở chúng tôi cần đặt vấn đề Nam Bộ và vấn đề đình chiến lên đầu chương trình nghị sự. Bác bắt tay từng người trước khi ra đi. Trời mưa lâm thâm, phố xá còn yên tĩnh. Vì đồng bào được báo trước giờ lên đường của hai phái đoàn quá muộn, nên không kịp đi tiễn. Từ mấy ngày hôm trước, khắp nơi đã tổ chức những cuộc meeting lớn để ủng hộ các phái đoàn sắp sửa lên đường. Một số nhà báo kéo đến phỏng vấn phái đoàn về triển vọng của cuộc đàm phán. Thật khó trả lời. Mọi câu trả lời còn ở phía trước. Ta muốn đi đến một giải pháp chính trị với Pháp. Nếu Pháp thành thật thi hành những điều đã cam kết, tôn trọng những quyền cơ bản của nước Việt Nam tự do. Nhưng sự thành công của cuộc đàm phán không chỉ tùy thuộc vào ta mà còn ở cả đối phương. Cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng tiến bộ và phản động tại Đông Dương và tại nước Pháp đang diễn ra gay gắt. Những dấu hiệu đầu tiên không hứa hẹn gì nhiều. Đã có tin phái đoàn đàm phán của Pháp do Marc-André làm trưởng đoàn. Chính phủ Pháp đã chịu làm theo yêu cầu của ta, cử những người thay mặt từ nước Pháp sang. Nhưng Marc-André lại là người của nhà băng, một người thuộc phong trào Cộng hòa Bình dân. Phong trào này vốn là của đảng Thiên Chúa Giáo Pháp trước kia. Cầm đầu phong trào là những đại biểu của giới tư bản lũng đoạn, có liên hệ với Mỹ và Tòa Thánh Vatican. Với một người đối thoại như vậy, không thể trông đợi hội nghị sẽ diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió. Còn về phía ta, thành phần phái đoàn đàm phán không thuần nhất, Nguyễn Tường Tam tháng trước đã không chịu ký tên vào bản hiệp định. Đến giờ phút chót, Vũ Hồng Khanh phải ký thay. Ngoài ra, một số đại biểu Nam Bộ, tên đã được công bố trong danh sách phái đoàn, nhưng vào giờ phút lên đường vẫn chưa có mặt. 7 giờ, máy bay cất cánh. Từ trên cao nhìn xuống, dưới các tầng mây, lúc là màu xanh ngọc lấp lánh của biển, với những gợn sóng trắng, lúc là màu xanh lá cây rậm rì của núi rừng Trường Sơn trùng điệp, có lúc là một dòng sông vàng rực ánh mặt trời, quanh co lượn khúc. Người xưa nói, non sông gấm dốc, đó chính là hình ảnh đất nước của ta hiện ra dưới cánh máy bay. Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ tới được Bắc Xế, chiếc Dakota dừng lại đây để lấy xăng, nhưng khi sắp cất cánh đi tiếp, thì máy móc trục trặc. Đoàn phải ở lại chờ máy bay dự bị ở Sài Gòn lên thay. Chúng tôi đi dạo quanh các phố, vào thăm một ngôi chùa cổ, rồi ra bờ sông Mekong. Dòng sông rộng, đỏ quánh phù sa, chia đôi hai nước Lào, Thái Lan. Ở cả đôi bờ đều là những dải đất bằng phẳng. Việt kiều trong thành phố nghe tin phái đoàn chính phủ qua kéo đến thăm rất đông. Những cuộc gặp gỡ không chờ đợi rất cảm động. Ngày hôm sau, máy bay bay tiếp đến Đà Lạt. Xuống sân bay thấy thời tiết khác hẳn. Khi chúng tôi ở Bắc Xế, trời nóng nực. Không khí ở đây thì mát lạnh như một ngày cuối thu. Đà Lạt là một nơi nghỉ mát, một thành phố du lịch dành cho người Pháp và người Việt Nam thuộc giới gọi là thượng lưu. Khắp nơi đều thấy những biệt thự lớn nhỏ, những khách sạn, những con đường dạo chơi ngắm cảnh. Xung quanh thành phố là những đồi thông nối tiếp, một thành phố xinh đẹp. Đoàn ta ở khách sạn Lang Biang. Khách sạn này trông ra một cái hồ đẹp, yên tĩnh, có những hàng cây bao quanh. Bên kia hồ là núi. Ngày 18 tháng 4, 9 giờ sáng, phía Pháp cử người tới báo với ta. 10 giờ 15 phút, Doc Jean-Lier sẽ gặp các trưởng đoàn của hai phía tại dinh thự của y. Sau đó, viên cao ủy sẽ gặp cả hai đoàn để giới thiệu phái đoàn Pháp và trưởng đoàn mới được chỉ định là Marc-André. Việc này, phía Pháp không hề bàn bạc trước với ta. Viên đô đốc đã chơi lối trịch thượng. Y muốn lấy danh nghĩa cao ủy Pháp để tiếp hai đoàn đại biểu trong một dinh thự của Liên bang Đông Dương. Người Pháp còn nói thêm, sau khi các đoàn đại biểu đã gặp nhau, thì cao ủy sẽ khai mạc ngay phiên họp toàn thể đầu tiên. Việc này cũng do phía Pháp tự ý định ra. Lẽ tất nhiên, chúng ta không thể tán thành. Để đáp lại, chúng ta cử đồng chí thư ký của phái đoàn sang báo với phía Pháp là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị gặp Doc Jean-Lier để thương lượng về những vấn đề do phía Pháp vừa nêu ra. 10 giờ, phái đoàn Pháp đã có mặt đủ tại dinh thự của Doc Jean-Lier. Phóng viên các báo cũng kéo tới đông. Tất cả ngồi đó đợi ta đến 11 giờ trưa. Đoàn ta kiên quyết bác bỏ cuộc gặp mặt trịch thượng của ông Đô Đốc. Không khí trở nên căng thẳng. Phía Pháp thấy khó xử, bèn nghĩ ra một cách giải quyết cho đỡ bẻ mặt, là mời đoàn ta tới dự một bữa tiệc. Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai phái đoàn và ông cao ủy diễn ra quanh bàn ăn. Doc Jean-Lier hết cơ hội lấy danh nghĩa cao ủy để khai mạc hội nghị. Tôi gặp Doc Jean-Lier lần đầu. Ông thầy tu phá giới này có cặp mắt nhỏ sắc sảo, tinh ranh, nằm dưới vầng trán đầy nếp nhăn và đôi môi mỏng dính. Ngồi với y một lát, đã thấy ngay y là một con người từng trải và xảo quyệt, tự phụ và nhỏ nhen. Một con người như vậy chỉ có thể là con người của dĩ vãng, của chính sách thực dân. D'Angelier tự khoe là đã biết nhiều về chúng tôi. Y hỏi thăm tôi về gia đình, về những năm hoạt động bí mật, về thời kỳ Nhật khủng bố, và hẹn còn gặp để nói chuyện nhiều. Y rủ tôi chủ nhật tới sẽ cùng đi leo núi. Hai bên cùng đề cập đến tương lai, cuộc ban giao Việt Pháp. Tôi nói, thế nào cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đó là những khó khăn để mà vượt qua. Chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó, nếu có được sự cố gắng của cả hai bên. Trong câu chuyện, D'Angelier nói có người đã gọi y là con người của im lặng và khổ hạnh. Chắc viên cao ủy muốn khoe mình vốn là một nhà chân tu. Thực ra, y là một chính khách nham hiểm hơn là một kẻ tu hành. Qua cuộc gặp này, hai bên thỏa thuận sẽ họp phiên toàn thể vào ngày hôm sau. Phiên khai mạc sẽ do người của phái đoàn Việt Nam chủ tọa. Đó là sự nhượng bộ đầu tiên của phía Pháp. Nhưng sự nhượng bộ này hoàn toàn không có nghĩa là những khó khăn đã giảm bớt, đôi bên đã nhích lại gần nhau. Hội nghị đàm phán trù bị giữa Việt Nam và Pháp họp phiên toàn thể đầu tiên vào sáng ngày 19 tháng 4 tại trường trung học Yersin. Trong đoàn Pháp có mặt nhiều viên quan cai trị cũ như Max Mer, Bousquet, Pignon. Một số người đã tới Đông Dương từ hồi đầu cách mạng tháng 8. Riêng Max Mer được thả dù xuống miền Bắc hồi tháng 9 năm 1945, bị quân dân ta bắt, nhưng sau đó đã trốn thoát. Ngày 20 tháng 4, tiểu ban chính trị họp. Chúng tôi đòi phải ghi ngay vào chương trình nghị sự vấn đề thực hiện một không khí chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán và vấn đề đình chiến tại Nam Bộ. Phía Pháp bắt đầu có những luận điệu quanh co. Họ lẩn tránh yêu cầu của ta bằng cách nói những vấn đề này vượt quá thẩm quyền của hai phái đoàn. Ta đã viện những cơ sở pháp lý trong Hiệp định Sơ bộ mùng 6 tháng 3 và những lẽ phải thông thường buộc Pháp phải nhận. Tranh cãi hồi lâu, Pháp nhượng bộ một phần. Họ đồng ý ghi vấn đề, thực hiện một không khí chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán. Ta đòi phải ghi nốt cả vấn đề đình chiến tại Nam Bộ. Trong giờ giải lao, người Pháp bàn bạc với nhau. Khi cuộc họp tiếp tục, Pignon, cố vấn chính trị của đoàn Pháp lại nói là họ không có đủ quyền hạn để xét vấn đề đình chiến tại Nam Bộ. Chúng tôi hỏi lại Pignon, ông hãy cho biết phái đoàn Pháp có quyền hạn để thảo luận những vấn đề ghi trong Hiệp định mùng 6 tháng 3 không? Pignon đáp lại một cách miễn cưỡng, có. Vậy trong Hiệp định phải chăng là đã ghi hai chính phủ lập tức quyết định mọi phương sách cần thiết để đình chỉ cuộc xung đột? Người Pháp bị đẩy vào một thế lúng túng. Cho đến hết giờ làm việc buổi sáng, họ vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vấn đề đành để gác lại. Buổi chiều, tôi đi dạo một lát trên bờ suối Cam Ly. Đã có thể thấy rõ thái độ phản động của Pháp. Không thể trông đợi gì nhiều ở cuộc đàm phán này. Dù sao, cuộc thương lượng giữa ta và Pháp vẫn còn tiếp tục. Đường đi ngập lá thông. Bên bờ suối, nhiều hoa sim dài. Thành phố yên tĩnh, không khí trong lành, phong cảnh đẹp. Đà Lạt quả là một thắng cảnh của nước ta. Chỉ muốn đi mãi trên con đường có gió mát và tiếng thông reo. Trời sắp tối, tôi quay về khách sạn, ngồi vào bàn làm việc vừa ghi chép được một chút thì có tiếng gõ cửa gấp. Tôi chưa kịp đứng dậy, cửa đã mở. Một đồng chí ngó đầu vào, nói vội vàng, mời anh lên phòng trên, anh Thạch tới rồi. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch đang chiến đấu tại Nam Bộ. Tên anh đã được công bố trong danh sách của phái đoàn. Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là anh sẽ không có mặt trong cuộc đàm phán. Không hiểu anh Thạch đã tìm cách nào tới được đây đúng vào lúc cuộc họp bắt đầu. Bọn Pháp cũng chưa biết anh tới. Chỉ một lát sau, cả đoàn trừ Nguyễn Tường Tam đều kéo đến. Người anh Thạch đen sạm, gầy nhưng rắn rỏi. Chúng tôi ôm chầm lấy anh, mừng rỡ, cảm động. Giọng nói của anh còn mang khí thế chiến đấu của Nam Bộ. Anh kể lại chuyến đi từ Sài Gòn lên. Một chuyến đi mạo hiểm. Anh nói về tình hình Nam Bộ, những gương hy sinh dũng cảm của chiến sĩ và đồng bào. Chúng tôi hàn huyên với nhau đến rất khuya. Ngày hôm sau, anh Thạch bị bọn Pháp bắt trước khách sạn Park. Đoàn ta phản kháng mạnh mẽ. Chính phủ ta lên tiếng phản đối việc làm trái phép của Pháp. Đồng bào ở nhiều nơi họp meeting đòi Pháp trả lại tự do cho anh Thạch. Nhưng anh chỉ được chúng thả ra sau khi cuộc đàm phán kết thúc.